SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Vận động viên giành 2 huy chương vàng và cầm cờ Úc Jess Fox được bầu vào Ủy ban Vận động viên Olympic Quốc tế. Ít nhất 15 người Palestine thiệt mạng sau cuộc không kích của Israel vào 2 trường học. Và 12 phụ nữ Việt bị bắt khi bị nhà chức trách Malaysia chống di dân bất hợp pháp. Sau đây là bản tin chi tiết. Vận động viên giành 2 huy chương vàng và là người cầm cờ Úc, Jess Fox, đã được bầu vào Ủy ban Vận động viên của Ủy ban Olympic Quốc tế, là một trong 4 vận động viên mới được bầu vào hôm nay, 9 tháng 8. Fox đã giành được số phiếu bầu cao nhất từ hơn 6.000 vận động viên với hơn 1.567 phiếu. Tổng cộng có 29 vận động viên đại diện cho 15 môn thể thao và 29 Ủy ban Olympic Quốc gia tranh cử 4 vị trí có sẵn. Chủ tịch Ủy ban Olympic Úc Ian Chesterman cho biết Jess Fox đại diện cho lý tưởng Olympic và điều này đã được các vận động viên khác tham gia thi đấu tại Thế vận hội Paris công nhận. Fox cũng tham gia Ủy ban điều phối IOC và sẽ tham gia tổ chức Thế vận hội Olympic Brisbane 2032. Cô nói rằng việc được các đồng nghiệp bầu chọn là một vinh dự lớn. Liên quan đến y tế, các trường hợp mắc bệnh Legionnaires tại tiểu bang Victoria đã gia tăng trở lại, mặc dù các cơ quan y tế tin rằng đợt bùng phát đã lên đến đỉnh điểm. Dịch bệnh đã bắt đầu bùng phát ở phía tây Melbourne vào ngày 26 tháng 7. Dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở phía tây Melbourne vào ngày 26 tháng 7. Cho đến nay đã có 2 người dân Victoria, một bà cụ độ tuổi 90 và một người đàn ông độ tuổi 60 đã tử vong. Ngoài ra, bản tin cập nhật hôm thứ Sáu từ Sở Y tế tiểu bang Victoria cho biết hiện có 100 trường hợp được xác nhận và 10 trường hợp nghi ngờ bị nhiễm bệnh Legionnaires. Hầu hết các trường hợp đều phải nhập viện, một số trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt. Thông tin được đưa ra sau khi giám đốc tiểu bang Victoria Claire Looker nói với các phóng viên vào hôm thứ Hai rằng các cơ quan y tế tin tưởng rằng sự lây lan đã được ngăn chặn. Liên quan đến chi phí vận chuyển, một nghiên cứu mới cho thấy chi phí vận chuyển đã tăng vọt hơn 10% trong năm vừa qua. Số liệu từ Hiệp hội Xe hơi Úc cho thấy các gia đình ở ba thủ phủ đã chi hơn 500 đô la một tuần cho việc đi lại, trong khi chi phí trung bình để lái xe hơi và đi phương tiện công cộng đã tăng lên tới 458 đô la một tuần trên toàn quốc. Những phát hiện này được đưa ra khi công ty NRMA phân tích xếp hạng các thủ phủ của Úc theo giá nhiên liệu, cho thấy giá xăng đã tăng ở tất cả các tiểu bang trong năm 2024. Chỉ số này phát hiện ra rằng các khoản nợ vay mua xe, chi phí nhiên liệu và bảo hiểm chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ngân sách đi lại, trong khi chi phí cầu đường và phương tiện công cộng cũng tác động đến chi phí tại các thủ phủ. Chuyển sang tin quốc tế, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây của Israel trên khắp Gaza khi người Palestine một lần nữa buộc phải di tản khỏi Khan Yunis. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công một nhóm nhà ở trại Al-Bureij ở trung tâm Gaza, giết chết ít nhất 11 người và làm thiệt mạng ít nhất 4 người khác tại trại El-Nusayrat gần đó. Sự việc xảy ra sau khi ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào 2 trường học ở phía đông thành phố Gaza, trong khi người Palestine buộc phải di tản khỏi Khan Yunis một lần nữa, cho biết họ không còn nơi trú ẩn an toàn nào. Liên quan đến Việt Nam, theo đài VOA, Sở Di trú bang Perak của Malaysia giáp với miền Nam Thái Lan vừa mới bắt giữ 33 di dân bất hợp pháp, trong đó có 12 phụ nữ người Việt làm nghề chuyên viên quan hệ khách hàng. Sau khi khám xét, 3 cơ sở kinh doanh, bao gồm một trung tâm giải trí, một nhà hàng và một doanh nghiệp ở thành phố Ipoh, hai trang tin Ipoh Echo và The Star. Dẫn lời giám đốc sở di trú bang Perak cho biết tổng cộng có 33 người nước ngoài, gồm 12 phụ nữ Việt Nam, 20 người đàn ông từ Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và một phụ nữ Sri Lanka từ 17 đến 40 tuổi đã bị bắt giữ vì tình nghi vi phạm đạo luật di trú. Họ đã bị đưa đi tạm giam tại trại di trú Ipoh để điều tra thêm.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au